Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay đầy đủ duyên lành, minh thành được sự chỉ dạy của thượng tọa trụ trì về thăm viếng tất cả quý Phật tử thì không có gì hơn chỉ biết ông nhắc lại những lời dạy của tổ. Chúng ta nhau tấn để có sự an lạc ở trong chánh pháp. Hôm rồi quý vị niệm Phật thấy có được an vui nhiều không? Thì hôm nay để chúng ta thấy rõ hơn về cái lẽ thật để mà tu hành cho có kết quả tốt, thì Minh Thành nhắc quý vị với cái đề tài là từ vô thường đến chân thường. Thì như quý vị cũng biết, đạo Phật là đạo giác ngộ, mà giác ngộ là nhận thấy rõ được cái lẽ thật. Lẽ thật đó ở ngay nơi bản thân của mình, ở chung quanh mình, chứ không có đâu xa. Nhưng vì chúng ta bị những cái duyên, cái cảnh ở bên ngoài nó làm dao động, cho nên sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình luôn là phóng ra bên ngoài, chạy đuổi theo trần cảnh, cho nên chúng ta không thấy. Bây giờ chúng ta phát tâm tu học là để chúng ta tìm cho rõ, nhận thấy tận tường cái lẽ thật. Thành ra bao nhiêu pháp môn của Phật dạy, niệm Phật, trì chú, tụng kinh, tham thiền vân vân, là để cho chúng ta có cái thời gian để cho thân tâm của mình yên lặng trở lại. Từ cái sự yên lặng của thân tâm đó, chúng ta mới nhìn kỹ, mới xét rõ được cái lẽ thật ngay nơi mình và ở chung quanh mọi vật. Và đầu tiên quý vị thấy tất cả sự vật ở thế gian có cái nào mà tồn tại mãi mãi, vững chắc còn hoài không biến đổi không? Vì thử tìm ra cái chỉ ra rồi có cái nào mà thiệt còn hoài không biến đổi không? Luôn luôn biến đổi, luôn luôn là sanh diệt. Mình đi ra chợ vô hàng bông, đứng ngắm một hồi, lựa thiệt kỹ cái loại bông mình thích nhất, mình vừa ý nhất á, mình mua đem về rồi mình chưng cắm, rồi đứng vào bên phía bên này dòm thấy cũng đẹp, đứng vào phía bên kia dòm thấy cũng đẹp, đứng chỗ nào thấy cũng đẹp hết á, rồi cái tự ngẫm nghĩ gật đầu hài lòng với cái cách chưng của mình. Mình chưng bông vậy là đẹp quá rồi, thì đem lên cúng dường cho Phật. Thì quý vị thấy cái bình bông mình đem lên cúng rất đẹp, rất thơm, rất tươi tắn đó, 5-7 ngày sau đó nó còn tươi không? Còn không? Bây giờ nó tàn tạ, phải không? Nó héo tàn rồi, nó hôi, mình phải bưng xuống đổ lẹ lẹ chứ, chứ để thì chịu không nổi. Vì vậy hôm trước cúng mình thấy cái bình bông nó là đẹp, là thơm, là vừa lòng, nhưng mà bữa nay là sao? Hôi nhơ tàn tạ, biến đổi vô thường. Bây giờ cái bông thiệt thì nó mới héo tàn, cái bông giả, bây giờ thử coi cái bình bông giả này nó có hoại không, hay là nó còn hoại? Cũng phải hoại thôi. Và tại vì chế bằng cái chất khác, chất nhựa cao su, thành ra nó lâu một chút, nhưng rồi sớm muộn cũng tan hoại, cũng sanh nghiệp vô thường. Từ cái bông thì quý vị nhìn rộng ra hơn, tới cái nhà của mình, quý vị thấy cái nhà mình đó, nó vững chắc, nó còn đẹp còn mới hoài, hay theo thời gian cũng cũ cũng hư cũng biến đổi. Rộng ra cho tới cả đất nước, cả thế giới vũ trụ vạn vật đều là luôn luôn thay đổi không ngừng. Quý vị thấy chỉ có một đợt sóng thần thôi, hoặc là một cơn động đất, hoặc là bão lụt vân vân, thì quý vị thấy sao? Trong một phút chốc thôi thì bao nhiêu sinh linh đồ tháng, bao nhiêu cái sự sống phải tàn hoại, bao nhiêu cái thành thị hay là xóm làng tiêu vong. Chúng ta nhìn bình thường mình thấy mình tưởng đâu bền, tưởng đâu chắc, tưởng đâu rất là kiên cố, nhưng thật ra rất là mong manh. Cho nên trong kinh Đức Phật nói thế gian vô thường, cõi nước mong manh, sanh diệt biến đổi, giả dối không thật. Thế vậy cả cái thế giới to lớn, cả vũ trụ vạn vật bao la như vậy mà còn không có vững chắc, còn không có bền lâu, thì cái sự giàu nghèo, được mất, hơn thua, phải quấy, quý vị thấy cái đó nó có vững chắc không? Cả cái thế giới vũ trụ còn biến đổi vô thường trong giây phút, huống chi cái sự giàu nghèo, sang hèn, được mất. Vậy đó mà ai nói mình diện câu trái ý, lúc đó mình có nổi tức lên không? Còn nhớ danh hiệu Phật không? Ai nói diện câu đó trái ý, giận đùng đùng lên, phải không? Ai làm hành động gì không vừa lòng, lúc đó mình có bình tĩnh sáng suốt trong cái danh hiệu Phật không? Hay lúc đó giận lên? Thì như vậy đó là mới có hiểu à. Hiểu mà nghe nói thì phải, đúng, nhưng mà thực tế thì thầm thầm ở trong bụng cũng cho rằng nhà của mình, đồ đạc là của mình, tiền là của mình, con cái là của mình, thì cái gì cũng thiệt hết, phải không? Đó, cho nên đó là mới có cái nghe hiểu sơ sơ bên ngoài thôi. Nếu chúng ta nhìn ở bên ngoài, rồi bây giờ nhìn trở lại bản thân của mình, và quý vị nhìn thấy thân của mình thiệt không? Thiệt không? Sao nói nhỏ xíu vậy, nói lớn lên coi, thiệt hay giả? Không thiệt, giả. Không thiệt mà có ai lại cự mình lúc đó mình có giận không? Sao kỳ vậy? Không thiệt nhưng mà mới nghe cự một chút, hoặc mới thấy giòn mình có nửa con mắt là lúc đó là sân si lên, sao kỳ vậy? Thì nghe hiểu nhưng mà chưa thấy, cho nên chúng ta phải tu tập đó. Phật dạy mình phải chẳng những hiểu bên ngoài mà còn phải nghiền ngẫm, chiêm nghiệm, nhìn kỹ lại cho thật tận tường để thấy rõ. Thấy rồi chúng ta mới hết phiền não khổ đau. Còn chỉ nghe hiểu không chưa đủ. Bây giờ thấy, thấy thì sao? Mà sáng này Minh Thành mới vừa tới cổng chùa, cái được quý thầy mời vô bàn ngồi, rồi cho ăn tô. Rồi Minh Thành nhìn xuống thấy người nào ngồi cũng tô tô hết trơn. Là lúc đó quý vị đương làm gì đó? Làm gì? Ai nói? Làm gì? Mà 6 giờ người ngồi trên bàn tô đó là làm gì? Người ta ăn sáng, người nói mượn. Nói mượn nó là chính xác hơn, phải không? Mượn tô, mượn xong rồi, mượn đồ ăn thôi hay là hồi có mượn thêm ly nước không? Có không? Đây nè, để sẵn nè, giờ coi kỹ rồi nhìn nghĩ nè, để sẵn đó, rồi chút xíu rồi mượn vô. Như vậy đó, sáng thức dậy cái mượn vô tô, người có tiền thì tô hủ tiếu, tô bánh canh, ổ bánh mì. Còn mấy người nghèo khó với quê thì mượn đỡ cơm nguội, phải không? Thì cũng mượn vô thôi. Rồi ngồi cái mượn chung trà, mượn ly nước, phải không? Ủa vậy đang ngồi đây có mượn không? Mượn gì? Mượn gì? Có người nó mượn hơi thở. Đó là mình mượn thở, là mình mượn gió đó. Hít vô là mượn, trả ra, phải không? Hít vô mượn, trả ra, mượn vô trả ra luôn. Mượn là không được thì sao? Tại sao vậy? Là chết queo rồi. Mà mình có nhớ không, ngày 24 tiếng hồ đó, được chừng mấy tiếng hồ nhớ mình đang mượn thở? Được, mà nhớ được mấy tiếng? Nhớ được bao lâu? Quên, phải không? Quên nhiều lắm. Thì hỏi lại thì trả bài thì bỗng nhiên nhớ. Nhưng mà nhiều khi nếu không hỏi đó, thì ngồi đây mà chưa chắc gì nhớ mình đang mượn, đang thở. Như vậy thở là mượn, cứ cái mượn đều đặn liên tục như vậy, mượn trả liên tục vậy đó thì mình sống. Phải ngừng lại không mượn nữa chết liền. Còn mình ít khi nào mình nhớ mình đem dây mượn. Có lúc nào quý vị nói thôi giờ tôi đồ xịn không cần mượn, tôi nghỉ thở, có không? Có ai đây giơ tay anh Hồng, tôi đồ xịn không cần mượn, tôi không cần thở, có không? Hay như vậy là tất cả cái sự sống của chúng ta đều là nhái mượn liên tục, ngừng cái mượn là chết liền. Bây giờ mượn đã khó rồi, giờ quý vị thấy giờ có người nói giờ thôi giờ làm biếng mà không thèm trả, được không? Ví dụ như giờ mình ăn một tô hủ tiếu hay ăn 3-4 chén cơm mà chừng 7-10 ngày mà không trả thì quý vị thấy có mệt chưa? Đi thăm bác sĩ. Thì như vậy cái sự mượn trả mình nó trục trặc á, tức là thân mình là bệnh hoài. Mà nếu mà mình thường nhớ, thường thấy được cái sự dai mượn trong từng hơi thở vậy, chắc mình tu dễ lắm ha, phải không? Ai nói hơn câu gì, hơn thua làm chi? Trong một hơi thở tôi trả ra không mượn được là chết liền, hơn thua làm gì? Thì như vậy là buông bỏ phiền não rất là dễ dàng, rất là đơn giản. Cho nên Minh Thành hay nhắc với Phật tử đó, hít vô A Di, thở ra Đà Phật, hít vào là A Di, thở ra Đà Phật. Cái tâm mình nó được cái danh hiệu Phật thu nhiếp trở lại, không có phóng chạy, mà cái trí mình cũng sáng tỏ, thấy rõ được cái mạng sống chỉ trong hơi thở. Và thấy được như vậy đó, đó là giác ngộ. Thấy được như vậy đó là trí tuệ. Và mình thấy được như vậy đó, tức là mình giải thoát, mình không bị tham sân si cảnh ngoài nó tác động, giải thoát tất cả khổ đau. Thì như vậy thấy được như vậy đó là có an lạc. Như vậy ở đây có ai bận rộn tới mức độ mà nghĩ không thành thở không? Có không? Vậy thì có người nào than thầy con bận có tu không được. Ai cũng thở hết, như vậy là ai cũng có cái cơ hội cũng có cái giờ phút để tu tập hết. Thì đó là thấy được cái sự dai mượn của thân này. Rồi quý vị nhìn lại thêm, quý vị thấy thân của mình là hoàn toàn trong sạch, tinh khiết 100%, hay là thân mình là nhơ nhớ? Coi kỹ rồi coi, sạch sẽ trọn vẹn hay nhơ? Sạch hay nhơ sao nó nhỏ xíu vậy? Nó mạnh lên. Mình nói nhơ mà có người nào á gặp mình vô rồi nói chị sao hôi quá mà, lúc đó mình chịu không? Có giận không? Sao kỳ vậy? Bây giờ quý vị nhìn thấy rõ thân mình nó bài tiết ra những cái chất nhơ nhớt, có chỗ nào thì sạch đó. Nha, nếu mình mô Phật mình đi thì khỏe. Mà nhiều khi là không mô Phật được mà cự lại thì đó mới mệt, phải không? Cho nên quý vị nhìn lại thân của mình thấy bài tiết ra tất cả chỗ nào cũng nhớ. Mắt của mình á, sáng ngủ dậy thì nó ra cái gì? Ghè, phải không? Lỗ tai mình ra gì? Nói là sợ, ai cũng sợ lắm, sao kỳ vậy? Sự thật thì phải chấp nhận chứ. Học cái đạo giác ngộ, giác ngộ là thấy cho được cái lẽ thật. Mà giờ nói tới lẽ thật cái sợ hết, lắc đầu le lưỡi nhắm mắt hết trơn. Vậy làm sao giác ngộ được? Kỳ thấy không? À, toàn là những chất nhơ bẩn. Còn có khi của mình là mình cũng sợ luôn. Vậy mà ai nói tới cái sự thật đó là mình không chịu, mình phiền não đó. Thì như vậy đó là chúng ta chưa có cái trí huệ si tư, mà Đức Phật gọi là tư huệ. Sau khi mình nghe Phật tổ dạy trong kinh điển rồi, mình phải trở về nhà nhìn ngay là bản thân mình. Và Phật nói thân này nhơ nhớp, bất tịnh không sạch. Mình nhìn kỹ mình coi có đúng vậy không. Thì nếu chúng ta nhìn chúng ta thấy thật sự nó như vậy, đó là chúng ta có được cái trí tuệ do quán xét suy tư. Mà mình thấy được vậy rồi thì mình phiền não buông bỏ rất dễ dàng. Tâm mình từ từ sẽ được tới cái chỗ nhẹ nhàng thanh thoát. Còn nếu như nghe thì chấp nhận phải đúng, cười tươi rói à, nhiều khi vỗ tay rần rần lên á. Nhưng mà trở về nhà ai nói gì động tới lúc đó là cũng sao, cũng giữ theo cái nhìn mê lầm của mình. Thì như vậy thì cái tu đó là chỉ tu với Phật ở chùa thôi, còn về nhà mấy người ngoài không tu được. Thì vậy là chưa phải là cái tu chân thật. Cho nên chúng ta nhìn lại thấy được cái lẽ thật thân này để chi? Để chúng ta mới phá trừ cái chấp ngã, phá được cái ta của mình. Mình cứ nghĩ cái ta của mình là hay, là quý, là thiệt, là đẹp, cho nên ai đụng vô thì mình mới khổ đau, mới phiền não. Mà nếu mình thấy được cái sự nhơ nhớp, thấy được cái sự dai mượn, giả dối không thật đó, thì tự nhiên là cái ta của mình nó nhỏ bớt, nó giảm lần lần. Mà cái ta mình nhỏ bớt, giảm lần lần thì cái trí tuệ mình sẽ theo đó mà tăng trưởng. Ủa vậy nhìn lại thân của mình, thấy coi nó có khỏe hoài hay là lâu lâu nó cũng bệnh? Khỏe hoài hay lâu lâu cũng bệnh? Nhất là mấy người già già đó, lớn tuổi đó, thì thấy bữa nay thì đau đầu, ngày mai thì đau lưng, rồi á đau tim, rồi đau bao tử, đủ thứ bệnh hết trơn. Thì quý vị thấy lớn tuổi thì bệnh đã đành rồi, giờ mấy người trẻ trẻ đó có bệnh không? Có phải trẻ hai mấy ba chục tuổi bốn chục là không bệnh không? Hay là trẻ cũng có bệnh? Có không? Nhiều khi mấy người trẻ giờ mấy người già thấy mình sẽ còn lâu lắm, mình còn 40-50 năm nữa, chứ mình là còn khỏe mạnh, còn là tươi trẻ biết chừng nào mới bệnh. Nhưng thật ra quý vị không tin á, dịp nào có ai bệnh quý vị vô bệnh viện quý vị không? Vô thôi, bây giờ thấy trẻ còn bệnh nhiều hơn già. Trẻ bệnh nhiều hơn già. Rồi tại sao mà có nhiều người mình thành dòm xuống thấy tới 4 mắt rồi? Vì để ý coi, tại sao phải mang mắt kiếng vô? Tại sao? Thì như vậy là cái thân mình nó đi tới cái chỗ suy, tới cái chỗ tàn hoại lần lần. Từng bước nó đi tới cái chỗ tan hoại. Hồi xưa thì tóc mình đen nhánh đen quyền, bây giờ nó đổi thành ra muối tiêu, phải không? Qua râm. Rồi từ từ nó đi tới cái chỗ trắng hơn như tuyết. Đó là cái tóc của mình nó thuyết pháp vô thường cho mình nghe. Đó là cái mắt kiến của mình, nó nói cái pháp sanh diệt cho mình thấy. Đó, thân mình nó bệnh, thân mình cũng đang thuyết pháp cho mình. Cho nên chúng ta tu học Phật á, nhiều khi mình tưởng đâu phải đọc bao nhiêu bộ kinh, nghe bao nhiêu bài giảng, hoặc là học biết bao giờ. Nhưng mà thật ra quý vị biết học Phật á nghĩa là sao? Chữ Phật là giác. Mình học Phật tức là mình học cái sự giác ngộ. Mà học sự giác ngộ là học để thấy được lẽ thật. Mà lẽ thật đó ngay là bản thân của mình. Như vậy học Phật là nhìn kỹ, thấy rõ lẽ thật ngay nơi thân mình. Khi quý vị thấy tận tường, rành rẽ, thấu suốt rồi, thì lúc đó gọi là chúng ta giác ngộ. Học Phật thành công. Chứ không phải mình học là chỉ học ở trên kinh điển chữ nghĩa bên ngoài, mà học là phải thấy cho được cái lẽ thật ngay nơi mình. Cho nên quý vị nhìn thấy được cái sự vô thường đó rồi đó, thì quý vị mới thấy rằng là thế gian, từ sự vật ở bên ngoài cho đến bản thân của mình, rồi chúng ta tiến sâu vào ở nơi tâm niệm. Quý vị nhìn lại tâm mình, quý vị thấy nó có biến đổi không? Tâm của mình ai ai cũng đều cho rằng mình có một cái tâm thuần nhất, không có thay đổi, có một cái duy nhất trọn vẹn thôi. Nhưng thật ra quý vị nhìn kỹ rồi quý vị sẽ thấy, mới hồi sáng thì vui, nhưng mà chút trưa cái thì buồn, phải không? Mới mừng ra hồi cái giận, mới cười ra hồi cái khóc, mới thương ra hồi cái ghét. Thì như vậy cái nào là tâm của mình? Cái thương là tâm mình hay cái ghét là tâm của mình thì à? Cái buồn là tâm mình hay cái vui là tâm của mình? Thì như vậy là luôn luôn sanh diệt biến động. Cho nên trong kinh đó, chỉ trong cái thời gian khải móng tay, tức là thời gian gì? 960 lần ý niệm sanh diệt. Trong thời gian khải móng tay chút vậy đó, tích tắc vậy, mà trong tâm mình nó sanh diệt, nó khởi lên rồi nó diệt mất 960 lần. Là một ngày một đêm như vậy, tâm của mình sanh diệt 13 ức lần, luôn luôn biến động. Và nhiều khi mình không thấy, không thấy là tại vì mình cứ nhìn cảnh bên ngoài, cái hoa này là đẹp hay xấu, cái nhà kia kết theo kiểu kia đó là kiểu là kiểu mới hay là mốt cũ, rồi cái người đó là tốt hay là xấu, vân vân, cứ nhìn ở bên ngoài. Cho nên chúng ta không thấy được cái sự thật ở trong tâm luôn luôn sanh diệt của mình. Chính vì mình không thấy được, mình cho tâm mình là cái thuần nhất là thiệt. Cho nên mình có nói gì ra đó, nếu mà mình nói cái đó là đúng mà người kia nói sai, lúc đó mình sao? Có buồn, có giận không? buồn giận rồi mình cứ nghĩ rằng cái nghĩ cái thấy của mình là đúng là hay, cho nên ai mà nói dở ẹ hoặc chật rồi thì lúc đó là phiền não rồi, buồn giận liền. Nhưng mà thật ra ý của mình đâu phải là thấy rõ chân lý, thấy rõ lẽ thật 100% đâu. Chính mình mà có khi mình còn không chịu nữa mà. Mới sáng mình làm điều đó, tự nhiên hồi tới chiều mình nói sao mình ngu dại quá vậy, mình lại làm như vậy. Thì như vậy chính mình còn không chấp nhận mình, mà mình bắt người khác ai cũng chấp nhận mình hết rồi, phải không? Thì đó là chúng ta chưa thấy được cái lẽ thật của cái tâm vô thường biến đổi. Nếu chúng ta thấy được á thì chúng ta rất là dễ dàng hoan hỷ tha thứ cho nhau. Thế nên trong kinh A Hàm Đức Phật nói người nào mà hiểu đạo mà thấy được lẽ thật, khi nói với ai điều gì, phát biểu ý kiến gì thì đều nói rằng đây là cái nghĩ của tôi, đây là cái thấy của tôi. Mà nếu ta nói cái thấy mình chật rồi thì lúc đó mình cũng là vui vẻ hài hòa không có gì hết, bởi vì cái thấy đâu phải là chân lý. Thì như vậy thì trong gia đình quý vị thấy có được hạnh phúc yên vui không? Ví dụ mình nói ra cái ý đó mà ông chồng ông nói cái đó không đúng chật rồi, thì đó là cái ý của tôi thôi, nếu ông thấy chật rồi thì ông nói ý ông thử coi ra làm sao. Thì ông chồng mới nói ý tôi về gì, rồi như vậy hai bên mới hòa giải rồi xét thiệt kỹ ra, mới chọn ra phân tách rồi thấy là đúng sai rõ ràng. Chứ giờ mới đưa ra bị người ta chê cái đục đục nổi giận lên, như vậy thấy cự cãi nhau gia đình có hạnh phúc không? Như vậy là sức mẻ tình cảm là phiền não. Rồi đối với con cũng vậy, mình dạy con dạy cháu, mình nói như vậy nhưng mà nó chưa chấp nhận thì mình kêu nó giải bài rồi mình coi kỹ coi, nhiều khi nó nhỏ nhỏ chứ đôi lúc nó cũng có cái thấy đúng à. Thì như vậy thì mẹ con vợ chồng anh em gia đình đều được hài hòa êm ấm, không có cự cãi với nhau. Đó là do chúng ta thấy rõ được cái tâm niệm của mình nó biến đổi vô thường, mình không có chấp. Cho nên quý vị nhìn kỹ rồi mới thấy tất cả sự vật, từ cảnh vật bên ngoài thân mình tới cái tâm niệm của mình đều là như mộng như quyển, như hoa đốm giữa hư không, không có nhọc gì mà phải nắm bắt. Phải quấy được mất nhất thời mà ném sạch hết, thì như vậy chúng ta tu mới tiến. Đó là lời dạy của tổ Lâm Tế. Tất cả cảnh vật thế gian đều như mộng như quyển, như hoa đốm giữa hư không, nhọc gì mà nắm bắt. Vì nhìn kỹ là coi phải không, cả một cuộc đời của mình bươn chải, mình làm lụng, mình tính toán vất vả khổ nhọc suốt cả cuộc đời. Dẫu vậy nhìn lại coi bao nhiêu năm qua có giống như giấc mộng không? Nhìn lại chỉ là kỷ niệm dĩ vãng qua hết rồi, có cái gì mà vui sướng mà còn hoài đâu. Và nghĩ lại cái vui đó cũng là giấc mộng, nghĩ lại cái buồn khổ cùng cực tột độ của mình đã trải qua và nghĩ lại chỉ là giấc chiêm bao. Nghĩ lại những cái được mất, vinh nhục, thăng trầm ở thế gian đều là quyển hóa, không có thể. Chứ quyển là sao? Là giống như quý vị coi xiếc á, thấy người diễn á, biểu diễn á, cái tay người ta không có gì hết trơn, cái như vậy cầm vô cái quơ qua quơ lại, lắc tới lắc lui hồi cái mở ra cái tự nhiên có một bồ câu à, nó không có thể, chỉ là trò xiếc thôi, ảo thuật thôi. Thì như vậy tất cả những sự việc trên thế gian chúng ta nhìn kỹ rồi cũng đều là ảo thuật, trò xiếc thôi. diễn tuồng thôi. Lên sân khấu nhìn thấy là vua, là quan, là lính, rồi là người giàu kẻ nghèo, người sang kẻ hèn, vân vân. Nhưng mà chút giảng tuồng rồi xuống thì sao? Rửa son, rửa phấn, rồi cởi ba cái đồ mà đóng tuồng ra, không còn quan, không còn lính, không còn gì nữa hết trơn, chỉ là đóng tuồng. Cả một cuộc đời của mình sống cũng vậy, như là một cái vở kịch. Nhiều khi chúng ta không thấy rồi mình chấp vô cái đó, mình cho là thật, rồi mới tranh đấu, mới hơn thua, mới ganh tị, mới làm đau khổ cho nhau, là tại chúng ta không thấy rõ cái lẽ thật. Giờ mình thấy được như vậy rồi, chúng ta buông bỏ, có gì đâu thiệt, nhẹ nhàng, an lạc, chỉ trong một cái tâm thái thanh tịnh, thảnh thơi, trong cái danh hiệu Phật sáng ngời, tỏ chiếu, buông bỏ tất cả. Ôi vậy đừng nghĩ rằng mình buông bỏ vậy là không còn gì hết. Khi quý vị buông bỏ rồi, quý vị mới thấy cái đặc biệt. Cho nên chúng ta mới nỗ lực buông bỏ. Có một cái ông thầy thuốc nổi tiếng là trị bệnh rất hay, rất là tài, rất giỏi. Một hôm thì ông thấy có một cái người thân thể to lớn, chùm khăn đen, tay cầm cái lưỡi hái, đứng ở bên giường không, rồi đó dùng cái sợi dây xích coi như là chồng vô cổ ông mà lôi ông đi vào một cái hang sâu. Khi đi vào cái hang sâu đó thì ông nhìn thấy không biết bao nhiêu là ngọn đèn. Thì lúc đó ông mới hỏi ngọn đèn đó là làm cái gì. Thì lúc đó cái vị mà cao lớn đội khăn đen nó nói mỗi người mà vừa sanh ra đó là ở dưới đây có thắp lên một ngọn đèn, mà khi mà cái người đó già yếu bệnh hoạn là ngọn đèn từ từ nó lưu dần dần, mà nếu người đó chết là ngọn đèn nó tắt. Bây giờ đó ông nói giờ tôi là còn sống, tôi còn khỏe, sao bắt tôi xuống đây? Thì lúc đó cái ông thằng chết ông mới chỉ có ngọn đèn le lét trong góc hang đó, đó ngọn đèn của ông nhìn thấy le lét sắp sửa tắt rồi. Thì ông thầy thuốc này ông nói tôi á là chỉ được nhiều người bệnh lắm, tôi giúp đỡ biết bao nhiêu người, sao giờ bắt tôi xuống đây? Thì lúc đó ông thằng chết ông nói ông đừng tưởng đâu ông tài giỏi, thật ra những người mà ông trị được đó là người đó là cái số người ta chưa hết thì ông mới trị được, chứ nếu số người ta hết rồi đó 100 lần ông, 1000 người như ông trị cũng không được đó. Lúc đó ông này cũng cố nài nỉ, nói thôi giờ tha thứ cho tôi đi, năn nỉ hoài rồi. Nhưng mà cuối cùng thì ông thằng chết ông mới nói rằng bây giờ nếu mà ông trả lời cho tôi được một câu á thì tôi sẽ cho ông thoát chết, cho ông sống lại. Nói câu gì ông hỏi đi. Bây giờ ông chỉ cho tôi có một cái vật gì trên thế gian này không già, không bệnh, không tàn hoại, không chết. Ông chỉ một vật đó được thì tôi cho ông sống. Trong thầy thuốc này ông bóp đầu bóp trán suy nghĩ vật gì mà không già, không bệnh, không tàn hoại, không chết. Suy nghĩ hoài không được, cuối cùng thần chết chầm sợi dây xích vô cổ kéo thầy thuốc ra ngoài. trả lời được câu hỏi đó không? Cái gì? Không già, không bệnh, không có tàn hoại, không chết. Cái gì? Còn bộ có cái gì cũng chết, không có ông Phật không chết. Thì ông bộ là ông Phật cũng chết nữa. Cho nên lúc mà Đức Phật nhập gì giác đó, ở dưới cõi ta la sông thọ, lúc đó tôn giả A Nậu Lâu Đà mới cảm thán cái bài kệ: ôi thế gian vô thường như bóng trăng cây chuối, công đức đầy ba cõi, gió vô thường thổi hoài. Ngài than: ôi thế gian vô thường giống như bóng trăng, nhìn dưới nước thấy rõ ràng bóng trăng vậy đó, mà nhào xuống dưới chụp, vì thấy chụp được không? Chụp vô thì nát, bóc vô thì nó tan, bóng trăng không có thể. Cuộc đời là cũng giống vậy, như cây chuối, vì thấy cây chuối mình lột ra từng bẹ, rồi cuối cùng nó có cái lõi trong không? Không có thể, nhiều bẹ ráp lại không có bền chắc. Thân mình cũng giống vậy, công đức đầy ba cõi như Phật là tu tập biết bao nhiêu công đức, nhưng mà gió vô thường thổi hoài. Chính vì vậy cho nên 80 tuổi mới nhập Niết Bàn, mới nhập diệt ở Ta La Sông Thọ, phải không? Thì như vậy thân của Phật, của Bồ Tát, của Thanh Văn La Hán còn phải vô thường tan hoại, huống gì là thân của phàm phu chúng ta. Cho nên ở đây nói có cái vật gì không già, không bệnh, không chết thì chỉ có một cái tâm giác ngộ thanh tịnh của Phật đạt được đó, cái tâm nó không già, không bệnh, không chết. Chứ cái thân Phật đó, thì tan hoại, phải không? Cho nên giờ chúng ta tu á, niệm Phật á, khi mà tâm quý vị lặng lẽ thanh tịnh, không buồn thương giận ghét, không phải quấy hơn thua, không thị phi được mất vân vân, lặng lẽ thanh tịnh trong sáng, trong một cái danh hiệu Phật thuần nhất, không xen tạp, lúc đó không già, không bệnh, không chết. Vì có thấy được cái tầm đó không? Lâu lâu niệm Phật có thấy không?
Có sao có,
phải không? Lúc đầu quý vị niệm Phật tỉnh sáng, không có ngủ gục, lặng lẽ không có vọng tưởng, thuần nhất thanh tịnh, rõ biết rành rẽ trong cái danh hiệu Phật, liên tục không có gián đoạn, thuần nhất không có xen tạp vô. Tâm mình khởi lên cái danh hiệu Phật, miệng mình niệm, tai mình nghe, tâm miệng tai hợp nhất thanh tịnh, không có gì chen vào, lúc đó là quý vị được cái chỗ không già, không bệnh, không chết. Mà nếu mà hằng ngày lúc nào quý vị cũng hít vô a di, thở ra đà Phật, bước một bước a di, bước một bước đà Phật, quét nhà quét một chổi a di, quét một chổi đà Phật, vo gạo quay một vòng a di, quay một vòng đà Phật, nấu cơm lặt rau a di đà Phật, giặt đồ dò một dò a di, dò cái thứ hai cái đà Phật. Thì như vậy là mặc áo, ăn cơm, đi đứng ngồi nằm, nói nín động tịnh đều trong cái tỉnh sáng thanh tịnh, như vậy là suốt ngày quý vị sống với Phật. Thì ông Phật đó là ông Phật không có chết. Quý vị có sống được như ông Phật đó không? Có được chút chút không? Cho nên ngài Phó Đại Sĩ ngài mới nói: đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật dậy, ngồi đứng hằng theo nhau, nói nín cùng chung ở, mãi mãi chẳng xa nhau, như hình cùng với bóng. Muốn biết chỗ Phật đi, chỉ nơi nói năng ấy. Vì thấy tại vì nghe thấy rõ chưa? Đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật dậy. Ông Phật đó là ai vậy? Phật đó là ai? cái tâm tỉnh sáng niệm Phật không mê của mình đó. Nếu mình sống được với ông đó thì lúc nào ông cũng ở bên mình hết. Cho nên đêm ngày cũng có ông. Quý vị sáng ngủ dậy có thức chung với Phật không? Có không? Mới ngủ thức dậy cái tính bữa nay không biết là làm gì để đi đâu chơi, hay ngày hôm qua thằng nhỏ nó làm giận quá, lúc đó không thức với Phật. Lúc đó thức với gì? Nhưng mà phải không? Thì vậy kiểm tra lại coi coi một ngày sống với Phật nhiều hay sống với ma nhiều. Lúc nào mà mắt nó bừng bừng lên lúc đó lại thì là gì? Là sát rồi, nghĩ là sát rồi, phải không? Nên quý vị nhớ, ở trong cái phẩm Phổ Môn mình tụng á, có cái câu nói là giả sử hắc phong si kỳ thiền phưởng phiêu đọa la sát quỷ quốc á, là nói giả sử có gió đen thổi lên rồi cái gì làm cho chiếc thuyền trôi dạt đi vô trong cái nước của quỷ la sát. Thì có hồi xưa có cái ông quan, ông tụng tới câu đó, ông tụng tới tụng lui hoài, ông không biết, ông không biết tại sao mà gió đen là gió gì. Hồi nhỏ tới lớn ông sống mà không biết gió đen là gió gì hết. Bữa đó ông tới hòa thượng hỏi gì, bạch hòa thượng chứ gió đen là gió gì vậy? Thì lúc đó hòa thượng chỉ vô mặt ông, thế nói ông là quan là tướng công mà sao hỏi câu hỏi hớ ngẩn. Lúc đó ông bực mừng nổi giận, mặt ông đỏ lên ở trên, cái hòa thượng chỉ vô mặt đó, đó gió đen đó. Cái đó là gió đen đó. Thì nếu mà gió đen đó mà nếu mà bừng bừng nổi giận lên mình cự rồi quơ tay múa chân thì quý vị thấy thì sao? Sao? Thì tới cái chỗ ấu đã, đánh lộn với nhau rồi xong rồi cái thì nếu nặng thì vô trong kháng rồi. Cho nên cái gió đen nổi lên là thổi ra thiền vô quỷ là sát, vô nước của quỷ là sát hả? Nổi lên cái hai thân sân cái trong tâm rồi nó biểu hiện ra mặt ra mài ra thân tay chân, thì vậy là hiện lên cái tướng của quỷ la sát. Hiện xong rồi cái gì vô khám ngồi, phải không? Dọn ngoài thấy một ngày nó quỷ la sát nó diễn ra biết nhiêu nói đó. Thì như vậy mình tu á có chứa chấp quỷ trong lòng không? Có không? Phải dẹp tàn nó, đánh đuổi nó đi hết, cho lâu lâu mà nó hiện ra như vậy là kỳ lắm mà nha. Mà đệ tử Phật mà sao chứa ma hết trong nhà, phải không? Là quyết tâm phải trừ sạch hết trơn, không cho con ma nào trong đó hết á, phải trừ sạch hết như vậy mới được. Là đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật dạy, rồi nói nín đồng chung ở, ngồi đứng hằng theo nhau nói nín đồng chung ở, lúc nào cũng có Phật hết, như hình như bóng. Quý vị nhìn thấy giờ xuống coi mình ngồi đó, cái bóng kế bên đó thấy không? Thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Ai ngồi đó cái bóng đèn, nhìn thấy cái bóng mình kế bên đó, hình như bóng là không xa nhau. Bây giờ quý vị tu làm sao mà cái danh hiệu Phật với quý vị đó, cái tâm thâm tịnh niệm Phật quý vị cũng giống như hình như bóng quý vị đó. Ở đâu cũng có bên cạnh, đừng để mất. Lúc nào vừa nổi lên cái tâm buồn, buồn chi, vô thường, buồn làm gì? À, hít vô mà trả ra, hít lại không được, mượn lại không được là chết. Buồn làm gì? Thôi A-di-đà-phật, chỉ một hơi thở thổi tan cái cơn buồn, phải không? Đánh tan cái lòng giận, dẹp hết cái tâm tham sân si, thì như vậy là có công phu đắc lực. À, tu hành như vậy mới là giỏi. Cho nên để cho quý vị nhớ niệm Phật cho nhiều hơn thì quý vị phải để ý cái chỗ mà công phu hàng ngày của mình. Ví dụ như là mình có một cái việc rất là quan trọng, thì lúc mà mình có công việc rất quan trọng thì dầu cho mình có đi đứng nói chuyện gì nhưng mà tâm mình luôn luôn nhớ về cái công việc đó, không có quên. Nói cụ thể, nói thí dụ như bây giờ ở gia đình mình, mình nghe tin là trúng số độc đắc chẳng hạn, thì lúc đó quý vị đi đứng nói chuyện á, quý vị có quên cái tin trúng số độc đắc ra đặng về lãnh thưởng không? Có quên không? Đi đi đứng nói chuyện với cũng trong lẹ lẹ đang đi về đang lãnh tiền. À, bây giờ niệm Phật cũng phải giống vậy đó. Giống như cái tâm mà trong về lãnh tiền vậy đó, tu vậy mới được. À, tuy là nói chuyện với mọi người, tuy là làm công việc, tuy tiếp xúc, nhưng mà cái danh hiệu Phật luôn luôn lúc nào cũng không để cho quên. Thì vậy đó, thì chúng ta tu mới là đắc lực. Ở trong kinh Đức Phật luôn luôn nhắc chúng ta, nếu cứ mà nhiếp tâm, tự nhiên có thể ngăn được niệm ác. Giả sử muốn làm ác do vì nhớ Phật cho nên việc ác kia không thành, như người thân có mùi thơm, tự nhiên hôi nhơ sẽ tan đi mất. À, chúng ta tu hành á, nó rất là cụ thể, nó rất là gần gũi. Ví dụ như mình mà xịt dầu thơm vào trong mình thì dầu cho có hôi có dơ bộ đồ á, ba bữa rồi chưa giặt, nhưng mà vì công chuyện cho nên đi thành ra không kịp thay, lấy cái chai dầu thơm xịn xịt vô thì vậy, tuy bộ đồ dơ mấy bữa nhưng mà ai đã đứng gần thấy có hôi không? Thơm dầu thơm thì vậy đó, là hôi dơ nhưng mà nhờ dầu thơm nó thơm. Thì cái sự tu hành mình cũng giống vậy, cái tâm của mình á nó vốn là hôi dơ, tham muốn, sân si, nóng giận, phiền não đủ thứ hết, nhưng mà bây giờ nó được cái dầu thơm của danh hiệu Phật xịt vô, cho nên á là ác hết mấy cái tâm niệm phiền não kia. Mà khi mình niệm Phật á, mình còn nhớ cái công đức của Phật, mình nhớ cái lòng từ bi của Phật, mình nhớ cái hạnh nguyện của Phật, cho nên tự nhiên á, dầu cho mình còn dở còn xấu đi nữa, nhưng mình nhớ cái gương của Phật, dở xấu của mình nó cũng bị chuyển hóa lần lần đó, rồi nó được cái hương công đức của Phật xông ướp nơi thân của mình. Quý vị có thấy cái hương của cái danh hiệu Phật nó tỏa thơm chung quanh mình chưa? Có thấy chưa? Có không? Bị bê nói nhỏ quá vậy, có không? À, lúc nào nó tính giận tính phiền não lên cái tự nhiên cái danh hiệu Phật á tỏa sáng, à, đề khởi lên, thì lúc đó là được cái mùi hương công đức của Phật. Mà khi quý vị mà có cái công năng mà quý vị niệm Phật mà dẹp hết những cái xấu ác đó rồi, thì nó đi tới cái chỗ lành thiện, tới cái chỗ thuần thiện. Rồi khi mà tới cái chỗ thuần thiện rồi thì nó đi tới cái chỗ nhất tâm, là cái tâm thuần nhất thanh tịnh. Và khi mà đạt được cái tâm thuần nhất thanh tịnh rồi thì lúc đó quý vị mới thấy được cái không già, không bệnh, không chết của mình. Cho nên cư sĩ Lan Đài là một cư sĩ niệm Phật rất giỏi, thấy được cái giá trị, cái chỗ công phu tu tập lợi ích, cho nên có nói một cái bài thơ rất là hay. Trần chướng khi tan hiện pháp thân, hồ thu nguyệt lặng sáng trong ngần, bể âm thanh rộn ba ngàn cõi, một niệm nghe vào dứt biệt phân. Nói rằng trần chướng khi tan hiện pháp thân, hồ thu nguyệt lặng sáng trong ngần. Trần chướng tức là những cái phiền não bụi bặm ở trong tâm của mình, khi mà nó đã sạch hết rồi thì hiện cái pháp thân. Pháp thân là cái thân chân thật bất sanh bất diệt của mình, là cái tâm thanh tịnh vốn sẵn có của mình đó. Hồ thu nguyệt lặng sáng trong ngần, cái hồ nước xanh biếc của mùa thu, khi mà không có gió thổi, không có sóng gợn, lặng lẽ như vậy thì sẽ phản chiếu được cái ánh sáng tròn đầy của mặt trăng. Cho nên nói hồ thu nguyệt lặng sáng trong lành. Bể âm thanh rộn 3000 cõi, một niệm nghe vào dứt biệt phân. Khi mà tâm của mình được thanh tịnh thuần nhất rồi đó, thì lúc đó dầu cho cả tam thiên đại thiên thế giới này, cả vũ trụ vạn vật này, nó có trời nghiêng đất lở, nó có sụp đổ tan tành đi nữa, nhưng mà lòng mình vẫn bình thản thanh tịnh. Cho nên đó, một niệm nghe vào dứt liệt phân. Quý vị chịu được vậy không? Chịu không? Ai cũng chịu được vậy hết trơn phải không? Nhưng mà giờ có ai nói mình câu gì đó lúc đó, mình có nghe rõ không? Có nghe rõ không? Bây giờ tập nghe trong cái tâm thanh tịnh không có phân biệt, chạy đuổi theo. Chứ mà nghe được bằng cái tâm thanh tịnh trong cái anh hiệu Phật vậy đó, thì phiền não khổ đau không vướng, không bám được vào mình. Giống như là nước đổ lá sen, rơi rụng tuôn chảy hết, không có bám giữ lại chút nào hết. Quý vị chịu cho phiền não khổ đau nó rơi rụng hết hay chịu bám giữ lại? Chịu rơi rụng hết phải không? Chịu rơi rụng hết thì phải nhìn cho thấu rõ được cái lẽ thật biến đổi của thân mình, dai mượn, từ sáng tới chiều ngày ba bữa đó là dai mượn. Nhìn cho kỹ cái tâm sanh diệt buồn thương giận ghét của mình, không có chấp chặt vào nó nữa, nắm trọn vẹn vô cái danh hiệu Phật, nhìn cho thấu rõ cả thế gian này đều là giả dối biến đổi, không có một cái gì bền chắc lâu dài, đều là tan hoại đi đến cái chỗ diệt vong. Bằng cái trí huệ, bằng cái tâm sáng của mình, hằng giờ, hằng phút, hằng giây nhìn lại thấy rõ, an trụ trong cái danh hiệu Phật, đó là cái bí quyết của sự tu hành, đó là cái cốt lõi của công phu, đó là cái trọng tâm của giáo lý đạo Phật. Thì nói tóm lại là khi mà chúng ta vào trong đạo học Phật, thì chúng ta phải làm thế nào để thấy cho được cái lẽ thật của Phật dạy. Có thấy được lẽ thật thì chúng ta mới không còn mê lầm, không còn mê lầm thì mới không còn tạo nghiệp, mà không còn tạo nghiệp thì không có quả báo khổ, không có quả báo khổ thì được an vui. Như vậy nói thì nhiều mà cuối cùng kết thúc lại trọng tâm vẫn không rời cái danh hiệu Phật trong từng hơi thở, hít vào A Di, thở ra Đà Phật, thấy rõ sự thật nơi thân mình, nơi tâm mình, nơi tất cả vạn vật, được an lạc giải thoát, vui vẻ tự tại trong sự tu tập, cũng như cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho xóm làng mình và cho cả xã hội tất cả chúng sanh. Kính chúc cho tất cả quý Phật tử trong 7 ngày 7 đêm nhiếp tâm trọn vẹn trong danh hiệu Phật, không có lơi, tinh tấn tu hành để đạt được sự an lạc chân thật trong chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật.